Trước khi tìm hiểu con đường tư tưởng của Trương Tửu và nhóm Hàn Thuyên, chúng ta cần phải nhìn lại giai đoạn văn học mà nhóm này đã xuất hiện và đã có những đóng góp đáng kể, đó là giai đoạn 1940-1945. Giai đoạn văn học 1940-1945, trước khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ và trải dài trong Thế giới Đại chiến thứ hai, là một giai đoạn phong phú của văn học tiền chiến. Nhưng có lẽ vì lý do chính trị mà những nhà nghiên cứu miền Bắc đã hầu như không nhắc đến hoặc không muốn tìm hiểu sâu xa về giai đoạn này. Phạm Thế Ngũ, tác giả bộ Việt Nam Văn học Sử Giản ước Tân Biên in tại Sài Gòn năm 1961, gọi đây là giai đoạn phục hưng của văn học Việt Nam, và ông giải thích như sau. Phục hưng đây không chỉ có cái nghĩa phục cổ, restauration, mà còn có cái nghĩa phục sinh, renaissance. Văn học Việt Nam sau 1940 bày ra một cảnh tượng phát sinh rộn ràng và mới mẻ. Không những phái già tha thiết với những giá trị cổ, tưởng như gặp thời sống lại, mà phái trẻ cũng hăng hái góp phần. Nhiều thanh niên tân học đứng ra giải quyết lại các vấn đề mà Nam Phong còn bỏ lửng. Vấn đề học thuật và giáo dục quốc gia, vấn đề tổng hợp văn hóa Đông Tây, vấn đề thâu nhập khoa học Tây Phương, giải quyết với tất nhiên tinh thần mới, bản lĩnh mới của họ. Trích tập 3 trang 613 Việt Nam Văn học Sử Giản ước Tân Biên của Phạm Thế Ngũ. Sau thời kỳ tự lực văn đoàn và thơ mới 1932-1939, văn học nước ta bước sang một giai đoạn mới với những cây bút mới, những chiều hướng sáng tác, biên khảo khác hẳn thời kỳ 1932-39. Triết học Tây Phương được đưa vào một cách có hệ thống hơn, với những phương pháp nghiên cứu khoa học hơn, và đặc biệt trong đó có hệ tư tưởng Marxist, đưa đến một lối nhìn mới trong phương pháp phê bình, mà Trương Tửu là người đã vận dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Đất nước đang bước vào một thời đoạn lâm nguy mới, trí thức văn nghệ sĩ đồng lòng muốn đứng lên kêu gọi lòng yêu nước bằng con đường văn hóa và lịch sử. Vì vậy, các tác phẩm trong thời kỳ này nghiêng hẳn về lịch sử và xã hội. Nguyễn Đức Quỳnh viết Gốc tích loài người, đời sống thái cổ. Chu Thiên viết Lê Thánh Tông, bà quận Mỹ. Nguyễn Tế Mỹ viết Lý Thường Kiệt. Lương Đức Thiệp viết Xã hội Việt Nam. Nguyễn Huy Tưởng viết Đêm hội Long Trì, Vũ Như Tô, An Tư Công Chúa. Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm viết Quang Trung Anh Hùng Dân Tộc. Hoàng Xuân Hãn viết Lý Thường Kiệt. Vân vân. Những tác phẩm như thế vừa có tham vọng không những kêu gọi lòng yêu nước mà còn có ý muốn xây dựng một đời sống tư tưởng mới cho dân tộc, thoát khỏi ảnh hưởng của Nho giáo, tìm đến những triết thuyết khác có tính chất khoa học, gắn bó với tự do dân chủ của Tây Phương. Có thể nói chủ nghĩa dân tộc nằm trong nội tâm của nhiều nhà văn, nổi dậy dưới nhiều hình thức, mà tiêu biểu hơn cả là Hồ Hữu Tường và Trương Tửu. Không khí phục hưng này được Phạm Thế Ngũ trình bày và phân tích khá cặn kẽ qua ba nhóm nổi bật nhất, nhóm Tri Tân, nhóm Thanh Nghị và nhóm Hàn Thuyên. Tri Tân chủ trương ôn cổ Tri Tân. Tờ Tri Tân số 1 ra đời tháng 6 năm 41, chủ bút là Hoa Bằng, Hoàng Thúc Trâm, với những cây bút Nguyễn Văn Tố, Dương Bá Trạc, Nguyễn Đôn Phúc, Tiên Đàm, Trúc Khê, Thiếu Sơn, Nhật Nham, Chu Thiên, Khuông Việt. Nghiên cứu lịch sử là một trong những mục đích chính của Tri Tân, bởi họ quan niệm có biết rõ lịch sử mới hiểu được công khó của tổ tiên xây dựng nước nhà và tạo được tinh thần trách nhiệm quốc gia của người công dân. Mục đích của Tri Tân dưới thời Pháp thuộc rõ ràng là mục đích ái quốc ẩn trong văn hóa. Hoa Bằng viết, quốc sử không phải là một nắm hoang đường, mớ thần thoại, quốc sử không phải là tập phả ký của một hoàng gia. Quốc sử phải là những trang dưới ngòi bút thờ sự thật. Nhóm thứ nhì là nhóm Thanh Nghị. Tờ Thanh Nghị cũng xuất hiện tháng 6 năm 41. Nhóm này phần lớn là những nhà trí thức, nhà khoa học đã đi du học Pháp về. Mục đích của họ là muốn giải quyết những vấn đề của dân tộc Việt Nam, Nội dung tờ báo có tính bách khoa. Về chính trị có Vũ Văn Hiền, Phan Anh. Kinh tế và xã hội có Nghiêm Xuân Yêm, Vũ Văn Cẩn. Sử học có Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Thiệu Lâu, Nguyễn Văn Huyên. Giáo dục và văn học có Vũ Đình Hòe, Đinh Gia Trinh, Lê Huy Vân. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp tháng 3 năm 45, những thành viên chính của nhóm như Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh, Vũ Văn Hiền tham gia chính phủ Trần Trọng Kim để thực hành lý thuyết canh tân và kiến thiết đất nước mà họ đã đề ra trên thanh nghị. Nhóm Hàn Thuyên gồm những nhà văn, nhà phê bình, nhà biên khảo có khuynh hướng Marxist như Nguyễn Đức Quỳnh, Nguyễn Tế Mỹ, Đặng Thái Mai, Nguyễn Đình Lạp, Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Hải Âu, Lương Đức Thiệp và Trương Tử Nguyễn Bách Khoa. Hàn Thuyên chủ trương canh tân đất nước bằng con đường khác hai nhóm trên. Không hoài cổ như Chi Tân, Hàn Thuyên đả phá quan niệm Khổng Mạnh. Cũng không theo con đường Âu hóa như Thanh Nghị, Hàn Thuyên chủ trương đi tìm một triết lý mới về nhân sinh có lợi ích thiết thực cho cuộc sống hiện tại của quốc dân Việt Nam. Hàn Thuyên lập nhóm Tân Văn Hóa ra bán Nguyệt San Văn Mới. Căn bản tư tưởng của Hàn Thuyên dựa trên triết học Marxist qua hai điểm chính. Thứ nhất, coi lịch sử nhân loại như một tiến hóa sử, lịch sử đấu tranh giai cấp. Thứ hai, cho rằng sinh hoạt kinh tế, tức là hạ tầng cơ sở, chi phối mọi quyết định thượng tầng cơ sở. Nói khác đi, vật chất chi phối tinh thần. Từ quan điểm Marxist trên đây, nhóm Hàn Thuyên nhìn lại lịch sử và văn học. Nguyễn Tế Mỹ xem cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là kết quả của cuộc tranh đấu xã hội thị tộc mẫu hệ chống lại hệ thống phụ quyền. Trương Tử Nguyễn Bách Khoa coi ca dao là hình thức đấu tranh không ngừng của dân tộc chống lại toàn bộ hệ thống cầm quyền Nho giáo. Nhưng điểm đặc biệt nhất là Hàn Thuyên chống lại quan niệm sùng bái anh hùng, và họ chủ trương tự do tuyệt đối cho văn nghệ. Ở điểm chống lại sự sùng bái anh hùng, họ đã đi đúng đường lối của Karl Marx hơn những người cộng sản chính thống. Marx cho rằng anh hùng hay vĩ nhân chỉ là sản vật của một hoàn cảnh, một thời cuộc nào đó, của một sản xuất kinh tế nào đó. Anh hùng chỉ là sự tất yếu của thời thế. Tóm lại, hoàn cảnh vật chất và kinh tế tạo ra anh hùng. Nước Pháp nếu không có Napoleon người Corx thì sẽ có một Napoleon khác thay thế. Triết học ở thời điểm giữa thế kỷ 19 nếu không có Marx, Engels thì cũng có những Marx, Engels khác. Nguyễn Tế Mỹ viết, sự hưng thịnh, hùng cường của một quốc gia nhờ dân tộc tiến hóa hơn là nhờ thủ đoạn siêu việt của một thiểu số cá nhân. Cho dầu cá nhân ấy là Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi hay Nguyễn Huệ. Trương Tử đề nghị một nền tân văn nghệ, rất có thể do ông ảnh hưởng của Trotsky. Trong cuốn Tương lai văn nghệ Việt Nam do nhà Hàn Thuyên xuất bản năm 45, thì chúng ta có thể biết qua những nguyên tắc chính của Trương Tử để kiến thiết một nền văn nghệ mới như sau. Thứ nhất, tự do tuyệt đối cho văn nghệ. Thứ hai, đoàn tân văn nghệ sẽ không theo một mệnh lệnh của một đảng nào. Thứ ba, trong khi sáng tạo, những thành viên của đoàn tân văn nghệ sẽ đặt văn nghệ lên trên tất cả, trên mọi huấn lệnh của đoàn, trên mọi chủ nghĩa. Và thứ tư, nếu có một huấn lệnh, một chủ nghĩa, thì huấn lệnh chủ nghĩa phải biến thành máu họ để sáng tạo tự do và thành thực bằng những phương tiện thuần văn nghệ. Trích theo bài của Thanh Bình trên báo Tiền Phong. Quan niệm tự do văn nghệ và không phục tòng sự lãnh đạo của bất cứ đảng nào trong cuốn Tương lai văn nghệ Việt Nam của Trương Tử đã bị Thanh Bình phê phán nặng nề trên báo Tiên Phong từ tháng 12 năm 45. Sau đó là chiến tranh Việt-Pháp, Trương Tử đi theo kháng chiến, dạy học ở khu tư trong 9 năm. Đến năm 1956, phong trào nhân văn giai phẩm ra đời, Trương Tử vẫn kiên quyết giữ vững lập trường tự do văn nghệ trên các tờ giai phẩm. Chính vì đường lối, văn nghệ tự do và độc lập đối với đảng mà Trương Tử đã bị những người lãnh đạo văn nghệ như Tố Hữu, Hoài Thanh, Hồng Vân lên án, bôi nhọ, dập vùi. Trở lại địa hạt phê bình của Trương Tử, câu hỏi đầu tiên là ông đã làm gì cho phê bình ở thời điểm những năm 35-45 của thế kỷ trước. Nếu so sánh lối phê bình của Trương Tửu với những người cùng thời với ông như Thiếu Sơn, Lê Tràng Kiều, Hoài Thanh, Trần Thanh Mại, Vũ Ngọc Phan, vân vân, thì Trương Tửu là người đầu tiên có một quan niệm mới về phê bình dựa trên phương pháp lý luận khoa học. Có thể tóm tắt tình trạng phê bình chung vào thời điểm 1940 qua hai ngòi bút phê bình nổi tiếng nhất là Hoài Thanh và Vũ Ngọc Phan. Tất nhiên, không thể chối cãi những đóng góp quý giá của họ, mà chỉ nhận định lại cách phê bình của họ so với cách phê bình của Trương Tửu. Vũ Ngọc Phan phê bình theo lối giáo khoa. Ông khen chê tác phẩm một cách rạch ròi, đoạn này được, đoạn kia hỏng, theo chủ kiến của chính ông. Ở Hoài Thanh là lối phê bình ấn tượng, nghĩa là người phê bình viết lại cái ấn tượng mà mình cảm nhận được khi đọc các tác phẩm. Cả hai lối phê bình trên đây đều chủ quan. Nhà phê bình giáo khoa đương nhiên coi nhà văn và người đọc là học trò, và khi họ sai lầm thì cái sai lầm ấy rất tai hại bởi nó trở thành giáo điều và có khả năng chôn vùi tác phẩm và nhà văn. Có thể thấy rất rõ những tai hại của lối phê bình giáo khoa trở thành giáo điều qua những ngòi bút phê bình chính thống từ 1945 đến ngày nay. Họ đã áp đặt cái dốt nát của họ trên các nhà văn, và chính những ngòi bút phê bình vô văn hóa đó đã chôn vùi bao nhiêu nhân tài vừa chớm nở. Phê bình ấn tượng cũng không thoát khỏi sự chủ quan, nó dẫn đến sự tán, đến tình trạng người phê bình tùy hứng mà tán tỉnh, gán cho tác phẩm những giá trị không có trong văn bản. Sau 1945, Vũ Ngọc Phan không viết phê bình nữa, nên ông vẫn giữ được tư cách của nhà phê bình, trong khi Hoài Thanh đi vào con đường quan lộ và ông đã phải cộng hưởng hai khía cạnh tồi tệ nhất của phê bình, đó là phê bình tán dương và phê bình giáo điều, để giữ vững địa vị của mình trong suốt cuộc đời còn lại. Trương Tửu đưa ra một quan niệm khách quan về phê bình. Quan niệm này được ông xác định trong bài đầu tiên khi phê bình Tố Tâm năm 1935 trên báo Loa. Ông viết: "Phê bình từ nay, theo tôi muốn, không thể, không nên, chỉ là sự thưởng thức của từng người. Nó phải là một nghệ thuật, một khoa học, căn cứ vào lịch sử quan, với những luật tâm lý, xã hội, nghệ thuật để nghiên cứu." Và trong cuốn Nguyễn Du và Truyện Kiều, in năm 1942, đi vào chi tiết hơn, ông viết: "Bổn phận nhà phê bình không phải chỉ đi tìm tâm sự nhà văn trong tác phẩm văn chương. Nhà phê bình cần phải tìm hiểu đến cá tính nhà văn, vì cái này mới là tất cả nhà văn. Cái này mới thành thực, mới không bị che đậy hoặc xuyên tạc. Nó là phần sâu thẳm nhất, tiềm tàng nhất, mạnh mẽ nhất của cơ thể, của khối óc, của tâm hồn. Cá tính đó mới là cái phần cống hiến của nhà văn đem dâng trong linh từ văn học." Trích Nguyễn Du và Truyện Kiều, trang 22. Nhưng phải nói ngay rằng cả cách phê bình xã hội học, sử học và tâm lý học của Trương Tửu ngày nay cũng đã có phần lỗi thời. Vì sao nó lỗi thời? Điều này chúng tôi sẽ đề cập đến trong những phần sau. Nhưng hôm nay, ở thời điểm 1940, ông là ngòi bút phê bình hiện đại nhất. Áp dụng nguyên tắc phê bình khoa học, Trương Tửu đã đi xa hơn những người cùng thời. Ông có một cái nhìn tổng thể về xã hội, về tính chất tranh đấu trong xã hội. Nhà văn vừa được coi là sản phẩm của xã hội, vừa phản ảnh lại bản chất của xã hội bằng tính chất đặc thù của mỗi cá nhân nhà văn. Và ông đã thiết lập được mối tương quan mật thiết giữa ba yếu tố: cá nhân, xã hội và tác phẩm. Trong khi phần lớn những nhà phê bình khác cùng thời với ông chỉ mới nêu lên được một vài khía cạnh tương đối hiển nhiên của tác phẩm, hoặc một số chi tiết khá đặc sắc về cách cảm nhận của họ khi đọc tác phẩm, thì Trương Tửu đã nhìn thấy cái sườn chính của tư tưởng, tức là sợi chỉ đỏ xuyên suốt con đường nhận thức của tác giả, xuyên qua các tác phẩm. Cái phần chìm ấy không hiển nhiên và không phải người đọc hay người viết phê bình nào cũng thấy được, mà chỉ những nhà phê bình có kiến thức và có thực tài mới tìm ra.